Lộng Chiều, quyển 9, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống tức giận nói, chú không nói tình hình cụ thể của anh chứ? Không mà, chẳng qua anh em thấy Thương Lãng cũng không dính gì tới anh mà cũng không nhờ vả gì vào chức vụ của anh. Hơn nữa em thấy quan hệ này về sau có người biết sẽ ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh sao? Đức Sơn khó hiểu hỏi, anh không biết, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc. Ừ, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ là bình thường. Chẳng qua bây giờ anh không muốn làm phức tạp, ít nhất nếu Hoàng Lăng biết quan hệ giữa anh và Thương Lãng, bây giờ anh sẽ rất khó xử. Triệu Quốc Đống vẫn đau đầu về việc này, quan hệ giữa hắn và Thương Lãng sớm muộn sẽ có người biết, làm thế nào dùng cách tự nhiên nhất để người khác biết thì bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra. Miệng là của người khác, bọn họ muốn nói gì thì nói. Nếu thấy có chuyện thì chúng ta đợi bọn họ điều tra. Đức Sơn thản nhiên nói, cây ngay không sợ chết đứng ư? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Sao không, chúng ta cố gắng nhiều hơn người khác, chúng ta nắm được cơ hội, chúng ta cạnh tranh công bằng, không phải là chúng ta đi trước sao ạ? Đức Sơn tự tin nói, đây là sai lầm của chúng ta sao anh, quốc gia không phải cổ vũ một bộ phận người giàu lên sao? Xu thế phát triển năm nay của Thương Lãng khá tốt, thậm chí còn tốt hơn năm ngoái. Mặc dù bị khủng hoảng tài chính ảnh hưởng nhưng ngành tiêu dùng lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Dù sao mấy đồ thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của con người, không thể không dùng. Nhất là Thương Lãng vẫn giữ được xu hướng mở rộng trên thị trường nước suối cao cấp, sản lượng không ngừng tăng lên, chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Đồng thời thùng nước lớn cũng đưa ra, Thương Lãng bắt đầu mở rộng thị trường ở nhiều tỉnh thành, bắt đầu bố trí cố gắng khống chế được địa bàn. Cùng lúc đó nhà máy dược Tân Châu thuộc công ty dược Thương Lãng cũng đạt hiệu quả kinh doanh tốt, hai sản phẩm mới đưa ra khiến nhà máy sống lại. Cù Vận Lam không ngồi ở chức phụ trách nhà máy dược Tân Châu quá lâu, cô chủ động xin cho cô về phụ trách mảng khách sạn và khu du lịch. Mà công ty khai thác khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đã chuyển tên thành công ty du lịch Tinh Lãng, chuẩn bị tăng số cổ phần giai đoạn 2. Theo ý của hai anh em Đào Tông Tinh, Đào Tông Hán thì sau khi hoàn thành đợt tăng vốn lần 2, công ty Tinh Lãng sẽ tiến hành khai thác hồ Thương Lãng, thung lũng Thương Lãng nhanh hơn nữa, dự định đến năm 2001 sẽ cố gắng đưa vào khai thác. Đây là điểm sáng mà tập đoàn Thương Lãng chờ mong. Trực thuộc công ty dược Thương Lãng còn có nhà máy dược Hoàn Trung năm nay cũng tiến vào giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Theo số tiền đầu tư vào quảng cáo tăng lên, mấy sản phẩm của nhà máy đã nhanh chóng mở được thị trường Hoa Đông, trở thành một điểm sáng tăng trưởng của Thương Lãng. Công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật Thương Lãng trực thuộc công ty dược Thương Lãng cũng đang xây dựng nhanh chóng, dự tính sang năm sẽ đưa vào sản xuất. Trường Xuyên rất mong chờ vào công ty này, hy vọng đó là điểm sáng tăng trưởng mới của tập đoàn Thương Lãng trong năm 99. Ngoài kinh doanh nước suối và ngành dược, công ty chí nghiệp Thương Lãng cũng đang được bố trí. Ngoài tòa nhà Thương Lãng, công ty chí nghiệp Thương Lãng cũng đang tích cực chuẩn bị khai thác khu đất ở Thượng Hải. Do ảnh hưởng về dự đoán của Triệu Quốc Đống, Trường Xuyên đặt nhiều kỳ vọng vào công ty. Góc truyện audio.com. Chí nghiệp Thương Lãng, nhất là khi kinh doanh nước suối của Thương Lãng mang tới lợi nhuận hàng năm là khá lớn. Mà Thương Lãng lại do nhân viên Triệu gia nắm giữ tuyệt đối cổ phần. Mấy nhân viên cao cấp của tập đoàn như Mễ Linh, Khuất Bình mặc dù hàng năm được tăng số cổ phần nhưng tổng thể là quá nhỏ. Buôn bán bất động sản ở trung tâm thành thị Thượng Hải và khu trung tâm tài chính mới là phương hướng đầu tư tốt nhất. Hơn nữa Thương Lãng còn có tập đoàn Thiên Phu đầy tham vọng ở bên giúp đỡ. Hai nhà hợp sức cũng tiện để tiến vào ngành bất động sản Thượng Hải. Thương Lãng coi trọng việc buôn bán đất mà Thiên Phu Thượng Hải lại coi trọng việc khai thác nhà cao cấp của Thượng Hải hơn. Thiên Phu Thượng Hải hy vọng thông qua việc hợp tác với Thương Lãng mà mượn nguồn tiền mặt phong phú để mở rộng ảnh hưởng của công ty tại Thượng Hải, đứng vững ở trung tâm kinh tế Trung Quốc. Nguy cơ thường ẩn chứa cơ hội, chỉ xem anh có thể nắm bắt được hay không. Theo Trung ương tăng nhiệt thị trường bất động sản, hơn nữa ngân hàng không ngừng giảm lãi suất và đưa ra chính sách cho vay, hơn nữa quốc gia cũng bỏ mấy chính sách cứng nhắc ra thì nhất định sẽ làm thị trường bất động sản nhanh chóng nóng lên. Mà ai có thể nhạy cảm đi trước một bước, người đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mà có yêu nhân Triệu Quốc Đống chỉ điểm thì dù là tập đoàn Thiên Phu hay Thương Lãng đều chuẩn bị đạt lợi ích một cách lớn nhất ở ngành bất động sản. Đức Sơn mặc dù là phó tổng giám đốc tập đoàn Thương Lãng nhưng công việc chủ yếu là bên kinh doanh nước suối, các ngành khác không quá quan tâm. Mấy năm qua Đức Sơn không ngừng chạy ngược chạy xuôi và tạo được mối quan hệ mật thiết với các đại lý tiêu thụ, một số quan chức địa phương. Nhất là tính cách hào sảng của y càng phù hợp với sở thích của các quan chức, quan hệ cá nhân thường anh có dùng tiền cũng chưa chắc có tác dụng. Ở điểm này ngay cả Khuất Bình vốn tự hào về năng lực marketing cũng phải phục. chẳng qua nói đi lại nói lại, lần này Đức Sơn về không phải vì mảng nước suối mà là vì làm giao dịch với tập đoàn Hoa Mậu. Bởi vì hai năm nay tập đoàn Hoa Mậu kinh doanh thua lỗ, nhất là năm nay hai mảng xây dựng và bất động sản của tập đoàn Hoa Mậu bị ảnh hưởng rất lớn, lúc này mới khiến cho tập đoàn Hoa Mậu không thể không bỏ ra vài khu đất tốt để hợp tác với Thiên Phu. Tình hình tập đoàn Hoa Mậu bây giờ rất kém, cổ phần của bọn họ trong ngân hàng thương mại Ando cũng đã bán đi. Nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính nên mấy cổ đông khác không muốn mua. Chính quyền thành phố Ando hy vọng Thương Lãng có thể mua lại số cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu. Việc này vốn do Trường Xuyên về, nhưng Trường Xuyên còn có việc khác nên Đức Sơn phải về thay để hỏi ý kiến Triệu Quốc Đống. Mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, nếu như mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu theo giá ban đầu nhất định sẽ có lãi. Tuy 9 năm sau ngân hàng thương mại Ando sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá tăng lên vài chục lần, nhưng đó là phải 9 năm sau mà có khi còn có biến. Bây giờ Thương Lãng nếu mua cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu thì sẽ chiếm 20% cổ phần của ngân hàng thương mại Ando, đã là cổ đông lớn thứ hai của ngân hàng này. Đây là việc tốt hay xấu đối với Thương Lãng cũng khó nói. Vâng, chính quyền thành phố Ando đã cử phó thị trường thường trực Diêu. Góc chuyện audio.com gọi điện cho Trường Xuyên hai lần, hy vọng Thương Lãng mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu. Tập đoàn Hoa Mậu bây giờ kinh doanh khó khăn, cần tài chính gấp. Mà mấy cổ đông phía Nam cũng không muốn mua, cho nên bây giờ thành phố Ando chỉ hy vọng Thương Lãng ra tay cứu, có lẽ trên tỉnh gây áp lực cho thành phố. Đức Sơn gật đầu nói, các chú có ý gì? Tài chính có đủ không? Triệu Quốc Đống cảm thấy mua lại cổ phần của tập đoàn Hoa Mậu, như vậy tỷ lệ của Thương Lãng cao đôi chút. Hơn nữa 9 năm là quá dài, khó có thể đoán lịch sử có thể thay đổi hay không. Cách chương.